Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 5 năm 2006. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 236. Xin thưa với đại chúng là chúng ta càng học là càng đi sâu vào giáo lý, cái giáo lý thầm thâm của đạo Phật. Cho nên là đại chúng để ý phải tinh tấn phát Bồ Đề tâm, tinh tấn thì nghe nó mới là tiếp thu mới được, chứ còn nghe mà để cho vui, nghe cho dễ dàng hiểu bằng cách để là thông thường chơi chơi thì khó nghe lắm đó, có thể không hiểu gì hết. Rồi không hiểu gì hết thì chúng ta cũng không thấy được cái giá trị của đạo Phật. Trước khi bắt đầu học cái kinh điển thẩm tâm thì cái câu này vừa rồi đó của Phật tử nào đó, cái đó đúng như vậy. Tuy nhiên là mình vẫn cảm ơn, mình cả ai vẫn cảm ơn cái tổ chức văn hóa của Liên Hợp Quốc đã quan tâm tới cái đạo Phật của mình, mặc dù là đã muộn màng còn hơn không. Cho tới năm nay là 2550 năm thì con cháu nó mới nhớ tới ông bà cha mẹ, nó còn nhớ còn hơn không. Cho nên là tuy vậy chứ cũng cảm ơn. Cũng cảm ơn tấm lòng của người ta, nhưng mà gọi là mừng, gọi là hoan hỷ gì đó thì là không được, không được quá trớn với cái vui mừng đó. Bởi vì cái sự khen tặng đó, sự chấp nhận đó hay không chấp nhận cũng không phải vì vậy mà giá trị của đạo Phật có tăng có giảm. Cho nên là không có gì phải vui mừng, không có gì phải dồi dào, phải phấn khởi, phải hớn hở, không có. Tuy nhiên là tấm lòng của người ta thì mình cũng cảm ơn vậy thôi. Tôi xin truyền đạt với đại chúng một cái ý nho nhỏ nữa là gần đây đó, chúng ta Phật tử đều biết đó, trong nước cũng như ngoài nước, là tôi đứng ra làm chủ đầu tư để xây cái trường Phật học cho tăng ni Phật tử Việt Nam, của Phật giáo Việt Nam. Thì cái công việc làm nó hôm nay là khởi công được 2 tuần. Thì đây là cái tấm này, đây là cái nền móng của cái trường của mình. Nó có 2 cái giải như thế, mỗi một giải vậy nó có 16 cái móng, mà 2 giải như thế mà hôm khởi công tới bữa nay là 14 ngày. Thì về cái chân móng là được phần nữa, tức là được một giải chân móng của 2 cái giải. Để xin trình cho đại chúng biết rằng là chúng ta đã làm thật sự, có làm thật sự và đã làm thật sự. Và cái tiến độ thi công rất là chính xác. Người ta có vẽ cái bản tiến độ thi công ta làm rất là kỹ lưỡng. 6 tháng, và mỗi tháng nó 4 tuần, mỗi tuần phải 7 ngày, mà ngày đó phải làm cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Ta chỉ tính ra làm đúng như vậy. Trong 2 tuần rồi đúng y như vậy. Và cứ 6 tháng dựa theo cái tháng và cái tuần và cái ngày làm việc thì có thể nói là không có sai. Cho tới năm nay là tôi cái tuổi này là tôi mới thấy cách làm việc của các ông kỹ sư về xây dựng, về thầu khoán mà có chất lượng. Họ làm không có sai chạy được. Ngày nào là tôi dự trù trong tháng này anh làm bao nhiêu ngày và mỗi ngày anh phải làm cái gì, đàng hoàng tính trước hết, chứ không có phải là muốn làm sao làm, rồi muốn rồi nào rồi nảy sinh ra cái gì làm cái đấy, không có. Từng ngày một bao nhiêu người làm cái gì, chiều chụp hình lại cái mô hình đó, mỗi ngày đều có chụp hình lại cái mô hình của cái ngày đó làm, thành ra rất là an tâm lắm. Sắc gì, bao nhiêu sắc gì, làm cách sao, mỗi ngày chiều là chụp hình hết. Sau này có dịp rồi tôi đưa cái mô hình đó để các vị, nếu mà hồi nào giờ chưa có làm nhà đó mà bắt đầu mà học cái cách mà làm nhà, cách gọi thầu, thì phải nói rằng là không có chỗ chê. Bây giờ tôi 80 tuổi rồi tôi mới được biết cái đó. Chứ hồi nào giờ mình đâu có làm gì lớn đâu mà biết. Ở đây không phải lớn đó, mà anh ta đã làm vậy rồi. Thầu này là đương nhiên là không phải là cái ông thầu mà hồ mới. Cái này chắc các vị không biết đâu. Các cái ông thầu này thì là trong cái dòng họ thì cũng đã từng xây chùa, cúng chùa, cho nên là mình cũng an tâm. Dòng họ của cái ông thầu này. Tại đây để là nó như thế. Giờ còn cái việc mà tiền bạc đó, thì tới hôm nay đó là từ hôm đó nay phát động đó, thì Phật tử trong nước ngoài nước là ủng hộ được 2 tỷ 1 trong nước ngoài nước. Thì nếu như mà từ đây cho tới 5 tháng rưỡi nữa mà được 2 tỷ 1 nữa đó, thì nhà trường mới nhẹ lo, còn bằng không thì cũng còn lo. Tôi cũng còn lo, thành ra xin nhắc về Phật tử trong nước ngoài nước phát tâm thì ủng hộ là ủng hộ từ đây cho tới khoảng 6 tháng thôi. Chứ tới đó là mình phải cho rồi, chứ mình không có thể mà để năm này qua năm kia được. Tháng 11 là phải dọn về trường mới, năm tới là phải học trường mới, giảng đường mới. Cho nên là Phật tử trong nước cũng như ngoài nước là phát tâm thì ủng hộ. Mình không thể để chần chờ hơn 6 tháng được. Còn có cái tin là người ta nói rằng là nhà trường được cúng là cả 100.000 đô, 200.000 đô hay là bao nhiêu tỷ gì đó, không có. Cái đó chưa có. Có hay không thì mình phải nói chưa, chứ còn mình nói không có thì cũng chưa dám nói vậy. Biết đâu ta gửi về sao? Ở ngoài Mỹ, bên Mỹ, bên nước ngoài ta gửi về. Nhưng mà kỳ thật là bây giờ là chưa hề có ai nói tới vụ đó. Tới chừng đó rồi sẽ tính. Kim Nhật bất tri minh nhật sự mà thượng sàng bất liễu hạ sàng thời. Bây giờ thì biết bây giờ cái đã. Còn cái việc lâu dài của giáo hội thì mình mới là có thể đặt ra cái vấn đề là lâu dài. Còn bây giờ cái việc học của mình để tính sau. Thế thì là công việc tôi xin báo cáo đại cương với Phật tử trong nước cũng như ngoài nước biết là chúng ta đã bắt đầu làm. Và làm thì chắc chắn là 6 tháng phải đúng cái tiến độ chứ không sai. Cũng có Phật tử đặt vấn đề cúng nói chuyện là hàng 10 tỷ, 15 tỷ, 50 tỷ, 100 tỷ cũng có. Nhưng mà đối với tôi tiền lớn quá vậy tôi phải nói cái đó là phải biết tôi là ai. cúng cho tôi để tôi làm gì, và biết tôi làm gì để cúng, để tôi làm gì, và cái phát tâm cúng là cái động cơ nào thì tôi mới chịu. Chứ còn đặt cái vấn đề như vậy mà cái động cơ phát tâm cúng chưa nói kỹ và chưa biết tôi là ai, và cũng chưa rành hiểu ý đồ của tôi để làm cái gì, thành ra cái việc mà 10-20 tỷ trăm tỷ rồi có đề cập, nhưng mà kỳ thật là không, tôi không nghe cái đó, chưa có ý kiến gì hết. Cứ coi như Phật tử của mình là tốt hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu học tiếp. Từ trước tới nay chúng ta nghe kinh cũng là nói chung là Tam Tạng kinh điển, mà cái đoạn trước là chúng ta học về bốn cái thứ tứ đế, mà nói về giáo lý tứ đế đó thì thật sự ra cái hàng thanh văn chỉ nghe học có một thứ tứ đế là sanh diệt tứ đế, còn ba cái thứ tứ đế là vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô tác tứ đế, đó là tứ đế của đại thừa. Còn cái thực chất, cái đối tượng mà nghe pháp tứ đế là hàng thanh văn thì chỉ có học cái tứ đế sanh diệt tứ đế, là khổ đế, là cái khổ sự thật trên cuộc đời này của tất cả chúng sinh. Tập đế là những cái phiền não vô minh mà nó thường tác động để nó sinh ra các cái sự khổ mà mọi người trên cuộc đời này đều phải lãnh lấy cái quả khổ đó trong cuộc sống. Đó là khổ đế và tập đế của sanh diệt tứ đế. Diệt đế là cái niết bàn, an lạc, thanh tịnh. Đó là cái niết bàn của hàng A-la-hớn. Rồi đạo đế là tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó là đạo đế của sanh diệt tứ đế mà tất cả Phật tử đều thường có nghe và có học, có hiểu cái đó. Thế thì là cái giáo lý đó là giáo lý tiểu thừa đấy. Bây giờ hôm nay là chúng ta tiếp tục học lên cái giáo lý trung thừa. Cái giáo lý trung thừa này đó thì nó có hai cái quả. Một á là cái người nghe cái giáo lý thập nhị nhân duyên này mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập, mà được giải thoát giác ngộ thì gọi đó là cái quả duyên giác. Đây là giáo lý trung thừa. Rồi còn một cái hạng thứ hai cũng là ở trong thuộc về cái hạng trung thừa, tức là cái căn cơ chúng tánh thâm ngộ cái giáo lý cao hơn là hàng thanh văn. Thì cái hàng thứ hai này họ không có tu 12 nhân duyên như ta sắp học đây. Họ tự nhìn thấy hoa rơi lá rụng, nghe đất động ở xứ này ở xứ kia, nghe núi lửa phục ở xứ này xứ nọ, nghe sự chết chóc phong ba bão tố chết chóc bất thường của kiếp sống con người ở đất này đất nọ xứ kia, nói chung lại là nhìn cái cảnh vô thường biến chuyển của động vật, thực vật, khoáng vật, hữu tình vô tình, tự nghe tự thấy tự tư duy tự quán chiếu tự giác ngộ tự buông bỏ những cái dục vọng mà nó có ra một cái trí huệ an lạc thanh tịnh giải thoát cũng ngang bằng với cái trí tuệ của những người mà nghe 12 nhân duyên tu tập vậy. Cái sự giải thoát cũng ngang bằng cỡ đó. Tuy nhiên là giải thoát của cái quả của những người đó, gọi đó là độc giác, gọi là bích chi Phật là độc giác. Còn nghe 12 nhân duyên này mà tu tập á, mà giác ngộ, mà giải thoát á, thì gọi đó là duyên giác. Thì duyên giác và độc giác là gọi chung hai cái từ đó, là một cái từ là bích chi Phật. Phật nhưng mà bích chi Phật, tức là Phật chưa được 100%. Phật mà vô thượng bồ đề thì Phật 100%, còn như là bích chi Phật thì chưa được 100%. Đó là giáo lý trung thừa Phật giáo. Cho nên là cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật tử chú ý đó. Có những người ta có thể là không đi theo đạo Phật, người ta không đi chùa, ta không đến chùa, ta không tụng kinh, ta không khấn vái niệm Phật gì hết, mà trong giáo lý đạo Phật như tôi vừa nói đó, Đức Phật vẫn chấp nhận và khen ngợi những hạng người đó, tôi gọi là độc giác, họ vẫn thành tựu sự giải thoát giác ngộ của họ. Chứ không phải là nhất thiết là ai cũng phải theo quy y với Phật, rồi phải tôn trọng Đức Phật, rồi phải cúng lại Đức Phật, rồi lễ bái Phật, rồi Phật thương mới được Phật độ với chứng đắc. Không phải vậy. Để cái chỗ đó mà tu tập. Cho nên cái việc tu hành là tự mình học đạo, rồi tự mình ở nhà mà tư duy, mà quán chiếu, mà thiền định, mà tu tập. Kể từ đây mình học đạo rành rồi, mình không đi chùa nữa. Thí dụ vậy, mình không có lại Phật tượng, Phật cốt, Phật đồng, Phật đá gì nữa hết. Nhưng mà nếu mình biết tu là mình vẫn có khả năng giải thoát giác ngộ. Chứ không phải là mình phải bám vào chùa hoài. Nói như vậy không có nghĩa là mình phỉ báng hay mình bôi bác chùa chiền. Chùa chiền là một cái chỗ mà để cho tạo cái phước duyên, cái điều kiện mới cho những người người ta chưa biết gì đạo Phật sâu, thì người ta đến chùa chiền là vẫn có tác dụng. Ta nhìn cái tượng cốt Phật, ta nhìn cái sự trang nghiêm thanh tịnh của nhà chùa mà người ta phát tâm, thì không có phải là mình bác bỏ, mình đánh đổi gì chùa chiền. Nhưng mà cái tốt nhất là cái chùa chiền đó phải có những ông thầy dạy đạo cho chúng tu hành làm gương mẫu, thì mình đến chùa nó mới có phát huy cái công dụng giải thoát giác ngộ tốt. Còn bằng không thì chùa cũng giống như nhà, có khi nó tệ hơn nhà cũng có. Vấn đề nó như thế. Cho nên là phải nói nó tới, phải nói lui, nói qua phải nói lại, nó mới là hết nghĩa. Vậy mà cũng chưa hết nghĩa. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu mới nói về 12 nhân duyên rồi nè. Bây giờ tôi hỏi một câu, mà nếu trong đại chúng mà người nào nói được là người đó thuộc về số 1. Nói số 1 vậy chứ con người ở dưới nói trời ơi số 1 đâu có ngon gì đâu, mà thầy nay thầy nói số 1. Có người thông minh ta nói tới đó kìa. Nói tới câu đó là ở dưới ta nói rồi đó. Tưởng thầy nói số gì cho thầy nói số 1 tôi đâu có ham. Thấy không? Tôi hỏi một câu. Các vị có biết rằng là những người học Phật chúng ta như thế này nè, coi như là 500 người đây đi, làm thế nào để chúng ta gột rửa hoàn toàn sạch hết vô minh? Làm sao để mọi người chúng ta nghe là nói gọn một câu và tin rằng là dựa trên cái cơ sở đó mà chúng ta có khả năng làm gột rửa sạch hết vô mình. Rồi còn ai nói gì nữa cứ nói. Người nào mà nhà này, nếu mà tin chắc ăn tâm là thử đưa tay lên nói cho rõ hơn. Sao quên đệ? Tâm như cảnh như hả? Số 1. Số 1. Chính xác. Phải dùng quán chiếu bát nhã. Dùng trí tuệ á. Trí tuệ bát nhã để mà quán chiếu để thấy cho được cái ngũ quẩn gia không. Ngũ quẩn gia không là đây là nội ngũ quẩn, vũ trụ vạn hữu là ngoại ngũ quẩn. Đây là tiểu ngũ quẩn, vũ trụ vạn hữu là đại ngũ quẩn. Thì phải dùng cái trí tuệ bát nhã mà tư duy quán chiếu, khi nào thấy ngũ quẩn nội và ngũ quẩn ngoại đều không có gì, mà ngũ quẩn nội ngũ quẩn ngoại đều không có gì, nghĩa là nhất thiết hữu di pháp. Phải thấy nó như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ diệt, như điện, là chúng ta rời hết vô minh. Nói cách khác, chúng ta thấy được cái thật tướng của vạn pháp là không có gì, là vô, là chúng ta rời hết vô minh. Đấy. Còn nếu chúng ta mà còn vương víu vào trong hữu vi pháp thì quơ một cái rẽ chỉ từ trong tới ngoài, từ xa tới gần đều bị vô minh hết. Nếu chúng ta còn vướng vào hữu vi pháp, mà hữu vi pháp á, thì nếu mà chúng ta học cho kỹ, hữu vi pháp nó lại nằm ở trong ngũ quẩn, chứ cũng không phải là ở đâu hết. Chúng ta còn vướng ngũ quẩn là chúng ta còn vướng hữu vi pháp. Nhân đây tôi nhắc cho đại chúng để ý đây nè. Trong ngũ quẩn đó, về cái chữ sắc đó, nó có 12 món gọi là sắc pháp á. Cái pháp thuộc về sắc đó, về vật chất đó. Trong cái chữ sắc quẩn đó, nó có 12 món. 6 món ở bên nội thân và 6 món ở ngoại cảnh. Đó, 6 món nội thân đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Còn 6 cái món vật chất, 6 cái món sắc ở bên ngoài, đó là sắc, tức là vật chất á, đó là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Thành ra cái chữ sắc nó là 12 pháp ở trong đó, 12 cái hình thức vật chất nó biểu lộ qua, nó nằm ở trong cái chữ sắc quẩn đó. Là 12 rồi. Rồi bây giờ mình học tóm tắt nha. Lấy cái chữ thức quẩn, lấy chữ cái món thứ nhất và món thứ năm, tức là trong ngũ quẩn đó, lấy cái thức quẩn. Đây là sắc, sắc quẩn, bên đây là thức quẩn, hay là đây là sắc quẩn, đây là thức quẩn, cũng vậy thôi. Hai cái này, sắc quẩn thuộc về vật chất, mà thức quẩn là thuộc về tinh thần. Sắc quẩn thuộc về sắc, mà thức quẩn thuộc về tâm. Đấy, thế là trong cái vũ trụ này mà nó tồn tại, nó hiện hữu mà chúng ta có ở đây đó, là không rời hai cái món sắc và tâm này, mà nó duyên khởi, mà nó hình thành, mà nó tồn tại. Thế là một bên là sắc, một bên là tâm. bên là vật chất, bên là tinh tinh thần, mà nó cấu tạo thành ra cái vũ trụ nhân sinh đấy. Thế thì trong cái chữ thức á, nó có 8 món. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a la gia thức. Thế thì trong cái chữ thức á, nhãn sắc thọ tưởng hành thức á, chữ thức á mình phải học cho rõ là nó có 8 món ở trong. Ta gọi đó là bát thức tâm, tâm vương. Đấy, học kỹ học vậy cho nên học rồi là biết hết trơn. Vũ trụ vạn hữu biết cái một chứ không có nói lo thôi. Rồi còn cái chữ thọ, chữ tưởng, chữ hành, ba món đó ta gọi chung là tâm sở hữu pháp. Ba món đó cộng chung lại gọi chung nó một từ là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp là gì? Là cái pháp sở hữu của tâm vương. Và cái pháp đó là hằng y tâm khởi, giữ tâm tương ứng, hệ thuộc ư tâm. Những cái pháp đó là do tâm mà sinh khởi, cùng với tâm tương ứng. Cái tâm mà khởi niệm ra là có nó, mà có nó là có tương quan với tâm vương. Mà tâm vương khởi là muốn cái gì thì có nó. Cho nên ta gọi đó là tâm sở hữu pháp, là pháp sở hữu của tâm vương. Còn 8 cái thức ra gọi là tâm vương, bát thức tâm vương. Cái tâm đó nó chủ động, cho nên gọi nó là vương. Giống như ông vua chủ động trong một cái triều đình quyền hành tối thượng. Còn là thọ tưởng hành là tâm sở hữu, giống như là các triều thần, các hạng triều thần, các hạng quần thần ở trong một cái triều đình vậy. Hồi xưa ta gọi là chính bệ, cửu trùng, chính lốc quan chức các bạn, chính lần gươm báo trao tay mà nửa đêm truyền thịt định ngày xuất chinh. Thì từ ở dưới thấp bình dân cho tới tể tướng đại thần đó là chính phẩm trật, ta gọi là cửu trùng. Thì là thọ tưởng hành đó, gọi chung là giống như cái hàng quan lại trong một triều đình vậy. Thì trong sở, trong cái tâm sở hữu pháp đó chia ra làm hai loại. Một loại ta gọi là tương ưng, nó gồm có 51 món. Còn một loại nữa gọi là tâm bất tương ưng. Tương ưng cũng gọi là tương ứng đó, tức là loại A là tương ứng với tâm, giữa tâm tương ứng hệ thuộc ư tâm, thì loại đó gọi là cái loại tương ứng. Có 51 món. Rồi còn có cái loại không tương ứng, có 24 món. Đấy. Thế thì cái tâm sở và cái loại tương ứng có 51 món đó, ta chia nó ra làm 5 nhóm. Chia ra làm là mấy nhóm để coi. Nhóm thứ nhất á là món biến hành, nó có 5: dục, thân giải, niệm, định, huệ. Nó gọi là 5 món biến hành, là 5 món nó phổ biến. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thức nào cũng có cái tâm sở đó, nó kèm theo hết á. Rồi có cái loại tâm sở có 5 cái món gọi là biệt cảnh. Nghĩa là biệt cảnh là có món này thì không có món kia, có món kia thì không có món nọ. Nghĩa là nó độc lập, nó tự sanh bằng cách độc lập, tôi gọi là biệt cảnh. Còn 5 cái món mà dục, thân giải, niệm, định, huệ đó là nó tương quan tương duyên nha. Xúc tác ý, thọ tưởng tư. Còn 5 cái món biệt cảnh tôi vừa nói đấy là dục, thân giải, niệm, định, tuệ. Biệt cảnh là có món này không có món kia. Món kia xuất hiện thì món này ẩn đi, ta gọi là biệt cảnh. Thế thì 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh là 10 món. 10 món cộng với là hồi nãy là 10, 20. 8 × 12 là 20, 20 với biến hành được cảnh nữa là được 30 rồi đó. 30 món rồi đó, mình phải học cái đó là của tâm mình đó, tâm vương và tâm sở của mình. Rồi biến hành được cảnh là thiện. Tất cả mà bình thường của mình đó là nó nhiều thứ thiện lắm. Mình có thể có khả năng làm nhiều thứ thiện lắm. Nhưng mà người ta gom lại đại cương ở trong đó nó có 11 món. Mà ai mà rồi mình học rồi mình thí nghiệm. Mình thí nghiệm coi là kinh luận ta nói gì mà trúng không? Ta gom lại nhiều lắm, mình có thể làm cả ngàn món thiện cũng được. Nhưng mà ta gom lại là nó không ngoài là tín. Đó là đức tin. Phải có đức tin cái đã. Tin cái gì? Tin đạo nào? Và tin có tội, có phước hay không? Tin thí dụ như mình tin này là thương người khắc thể thương thân, ghét người cũng thể dung phân cho người, ít ra là cũng có cái câu tục ngữ vậy để mà tin, thì mình mới làm lành được, mình mới phát cái tâm thiện được. Chứ nếu mình không có cái tâm thiện, mình không có tin nhân, tin quả, tin thiện, tin ác, tin tốt, tin xấu gì hết thì mình không làm thiện được đâu. Do vậy cho nên thiện nó có 11 món, là cái món thứ nhất là tín, cái món thứ hai là tàm, món thứ ba là quý. Tàm quý nó đi đôi với một cặp. Tàm là cái người tàm là nó tốt lắm. Cái việc đó không ai biết, không ai thấy, mà mình vẫn không làm sai, không làm trái. Tôi nói ví dụ như giờ mình đi vô trong cái nhà vệ sinh, ai để quên cái đồng hồ Omega Long Gym gì đó đáng giá trị nghĩa là mấy cả ngàn đô vậy đó. Nhưng mà cái người tốt, cái người mà có tự tàm đó, cả ngàn đô hay là 5.000 đô ta cũng không lấy. Dứt khoát là phải không lấy, gì không phải của người ta là người ta không lấy. Ta làm cái gì mà ở trong sai trái, ở trong ban đêm, chỗ không có người mà người ta biết đó là sai trái, người ta cũng không làm. Thế thì cái người đó gọi là cái người tạp đó. Thiện đó là một món thiện tốt lắm. Tôi nói ví dụ như làm nghề thầy chùa, như tôi chẳng hạn, thì các vị đưa tiền tôi cưới, tôi nói là tôi lo cho Tam Bảo. Tam Bảo cúng dường, Tam Bảo có phước lắm, phước đủ thứ phước, thầy chú nguyện cho đủ thứ phước lành. Nhưng mà kỳ thật ra thì là ông Phật đã đúc có 50 triệu mà quyên hoài tới 150 triệu cũng chưa thôi, 200 triệu cũng chưa thôi. Đấy, cứ nói là thầy còn thiếu. Đấy là cái đó không tạm đấy. Còn có tạm mà nói 50 triệu là nói 50 triệu, mà rồi là nó khóa sổ. Tạm là phải vậy, chứ không có vụ nói làm hoài. Còn nói 6 tháng là phải 6 tháng cho rồi. Chứ 6 tháng mà để 6 năm mà cứ xin hoài như sao tôi chịu được. Cho nên là nói vậy đó, nhắc ai có cúng mà cúng sớm sớm đi. Chứ để bữa không có chỗ cúng đấy. Tôi mà rồi là không có chỗ cúng đó. Có chơi đâu, nói thiệt ấy. Tôi khóa sổ rồi cúng chi nữa. Nhưng mà nói vậy chứ ta có cách khác. Nếu muốn cúng nữa phải không? Ta đưa ra cái chuyện tiêu khác. Chịu không? Chịu làm nữa. Không chịu gần ở đây. Chứ không có nói lộ thôi. Đó là cái đức tàm nó quý vô cùng. Tôi không phải tôi khoe các vị, là nói Như Lai nói pháp cũng có khi nói chuyện người, có khi nói chuyện mình, có khi nói chuyện của tất cả. Người ta gửi tiền cho tôi một lần mấy lượng vàng, người ta nói gửi thầy bỏ thầy cất giùm, chứ chỗ tôi cũng hơi ngại, tôi sợ mất. Tôi gói vô, tôi quăng cái cộp ở trong cái chỗ mà tôi không động đậy. Tới cả năm trời lại hỏi một lần cái đó đó tôi gửi thầy còn có không? Thầy sẽ đưa lại tôi. Ủa sao kỳ vậy? Sao lại có không? Còn không là sao? Của bà gửi thì tôi trả lại cho bà chứ. Không có chuyện gì tôi động vô đó. Đấy, nó có cái vậy đó. Cũng là một đức tàm. Chưa giỏi gì, của ta gửi thì mình giữ giùm không có gọi gì hay. Nhưng mà có người không làm được vậy. Lấy xài đi cái đã, rồi tới chừng sau nó kiếm cái khác. Rồi tới chừng người ta đòi lại là kiếm chưa ra. Hẹn tới hẹn lui vậy làm cho người ta tim đứng lên là sưng phù tim ra. Đầu tiên, không biết có trả được hay không. Còn tôi là quăng vào đó. Tiền người ta gửi cỡ nào cũng vậy thôi. Tiền mà tôi giữ tiền trường này mấy tỷ giờ còn để làm trường đây đó. Nếu mà tôi như người ta tôi giàu biết bao nhiêu. Không làm cái gì khác là bao nhiêu đó là bao nhiêu đó. Đất đai nhà cửa rồi gì nghĩa là nếu mà biết sử dụng cái đó mà làm cho ra của người ta là giàu lắm cơ. Này không hề động tới. Cái đó là một cái tánh mà trong đạo Phật á, thiện á, cái món thiện, 13 món thiện nó gọi là tàm. Còn cái tính tàm quý. Quý là cũng giỏi nhưng mà đều nó dở hơn cái tàm. Là khi nào mà người ta chỉ cái sai cái trái, hoặc là mình làm sai mình trái, người ta chỉ, người ta nhắc nhở, mình biết hổ thẹn, mình biết sửa chữa. Thì đó là một đức tính thiện ở trong 11 món thiện đó. Gọi là quý. Tàm nó gọi là tự tàm, mà quý là quý tha. Quý tha là người khác nhắc nhở, phê bình, nhắc nhở, mình biết sai trái của mình nhận để mình sửa đổi. Đó là quý. Rồi ba cái tánh kế đó là tam độc, là tham sân si, chuyển nó ra thành là vô tham, vô sân, vô si. Đó. Ai là người không tham là người đó tự có cái tính thiện rồi đó. Nhưng mà trên đời này nó đúng là khó kiếm cái không tham lắm. Tham chánh và tham bất chánh, tham nhiều và tham ít. Chứ ai cũng có tham. Tham nhiều thì nó thành ngạ quỷ, nó đau khổ suốt đời. Tham ít thì nhẹ nhàng hơn. Còn như tham không phải tham ít, không phải tham nhiều, không phải tham ít, nhưng mà có tham, nhưng mà tham chết. Tham chết là vì sao? Vì làm theo năng lực, hưởng theo lao động, phải làm để có mà ăn chứ, có thực mới vượt được đạo. Thế thì cái đó cũng gọi là tham, nhưng mà tham chết thì cái đó nó đi gần với đạo lắm. Sân. Sân vẫn giữ, nhưng mà vô sân là thiện. Người nào vô tham là thiện, người nào vô sân không có sân, không có giận. Khó lắm, cái này cũng khó lắm. Muốn không giận, muốn đừng nóng nảy thì phải có tu tập, phải học tập, có chánh niệm. Mình phải nhớ mình là ai, mình đang làm gì, bao nhiêu tuổi. Rồi phải nhớ nhẫn, quan gia trái chủ tùng thử tận, nhẫn dứt thời chi khí, miễn ba nhật chi ưu. Phải học mấy câu đó cho thuộc lòng. Thì là mình hạn chế nó, mình chặn đứng nó mới được. Mà có khi chặn đứng nó trễ, nó còn lọt vô trong cái nhà thanh tịnh của tâm mình. Nếu mình học kỹ chút thì mình chẳng đứng ra ngoài cửa ngõ, cửa cổng mà không cho nó vô, thì nó vừa thấy bóng nó là mình đã chặn đuổi nó được rồi. Thế thì vô tham, là vô sân, là vô si. Vô si thì nói chung ra, nếu mà chúng ta tu tập cái kiểu vậy đó, là người nào cũng còn si hết á. Bởi vì chữ si tức là vô minh. Mà chúng ta mấy người mà được mà được mà là chiếu kiến ngũ uẩn dài dài không, chúng ta đâu có mấy người mà được mà thường ở trong như quyển tâm ma đề, cho nên chúng ta còn dương díu dính mắt với pháp hữu quy. Mà hãy còn dương díu dính mắt pháp hữu quy nghĩa là chúng ta còn vô minh, là còn còn si đó, còn si đó. Kể cả chúng ta lại Phật rất dữ mà cũng si mê đó. Lại Phật mà cầu nguyện giang sinh để mình làm ăn khá, được mạnh giỏi, bình an, mình lại Phật như vậy là lại rất dữ, mà vẫn là vô minh, vẫn là si mê. Bởi vì đạo Phật thì dạy rằng mọi người tự mình gột rửa cái phiền não vô minh của mình. Cái thực tính của vô minh là Phật tánh. Cho nên là mình phải trở về với cái Phật tánh thanh tịnh vốn có của mình. Còn cái phiền não vô minh đó, những cái đau khổ lặt vặt đó, tham sân si mạng quanh quanh đó, cái đó không phải là cái của mình. Mình tự tỉnh thức, mình tự mình đánh bạc nó ra, mình bỏ nó đi thì mình giác ngộ, chứ mình cầu nguyện giáng sinh thì đâu có được. Nếu mình đi tu mà còn cầu nguyện giáng sinh là nhờ ơn trên không đó, là mình là còn si rồi, chứ đừng nói tới cái gì khác. Bởi vì chữ si tức là vô minh, mà vô minh có nghĩa là mình hiểu không có đúng chánh pháp. Thí dụ như thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến tụ kiến, giới cấm tụ kiến, gọi là kiến hoặc. Chúng ta còn trong đó là chúng ta là si còn đó, là tức là vô minh còn. Cho nên cái vô minh nó rộng rãi lắm. Tự mình kiểm điểm mình coi, vô minh hết hả? Mình còn dương díu với pháp hữu vi là còn vô minh vậy thôi. Do vậy cho nên Đức Phật dạy mình cái gì? Và Đức Phật có thật sự là vượt ra hết vô minh không? Vô vào đâu mà nói trúng, mà biết rằng Đức Phật vượt ra khỏi vô minh hay không khỏi? Đây, cô này nói gì? Đúng vậy đó, cô này cho cái điểm số 1 đó. Phật có 18 pháp bất cộng, Phật có tứ vô sở quý, Phật có thập lực. Do vậy cho nên là nghĩa là có thể xác định Đức Phật là không có vô minh. Thân không lỗi, ý không lỗi, khẩu không lỗi, không có lỗi. Thân miệng ý Phật không có lỗi. Vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dĩ xả. Lúc nào tâm cũng định, không có cái tưởng sai lạc, tạp niệm. Lúc nào tâm cũng định. Còn mình, phàm phu này, tâm mình lúc nào cũng không định là tại sao? Là tại vì mình còn đam mê pháp hữu, hữu vi, mình còn đam mê tiền tài nè, danh vọng nè, sắc dục nè, sự nghiệp nè, ăn ở nè, chơi bời, danh vọng điều gì giàu có lung tung. Cho nên mình đâu có, tâm mình đâu có định được. Còn Đức Phật thì đâu có mong muốn gì nữa đâu. Đó. Dục vô giảm, niệm vô giảm, định vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tri kiến vô giảm. Còn hai cái chữ mà tôi chưa nói với đại chúng nữa. Hai chữ thôi mà học cũng đủ mệt nữa. Là cái chữ giải thoát và chữ giải thoát tri kiến không phải đơn giản đâu. Học giới để làm gì? Học giới là để anh phải có định. Mà anh gọi là giữ giới, mà anh không có định là anh giữ giới đó, giữ giới trật, giữ giới sai lạc, giữ giới của ngoại đạo, của ngu si. Cho nên người nào giữ giới mà đúng là giữ giới là phải có định, sẽ thành tựu được cái định lực. Mà định lực rồi thì phải phát sinh ra trí tuệ. Chứ anh gọi là anh tu định mà anh không có phát sinh trí tuệ là anh tu định tầm bậy bạ của ngoại đạo, của tà giáo, của ngu si thôi. Như thế là do giới mà sinh định, do định mà sinh tuệ, sinh trí tuệ để làm cái gì? Để giải thoát. Anh có tu giới, tu định, tu tuệ mà anh không có giải thoát là nói láo, là nói gạt, là nói bịp, là nói phỉnh, chứ không phải sự thật. Bởi vì hễ anh gieo nhân là đương nhiên là phải có quả, mà anh gọi là anh gieo nhân mà không có quả là điều đó không có sự thật. Cho nên là tu giới, tu định, tu tuệ là phải, anh phải có giải thoát. Mà trước khi anh có giải thoát là anh cũng phải có cái giải thoát tri kiến cái đã. Anh đừng hiểu sai lầm nữa. Anh phải hiểu đúng chân lý rồi anh mới là không sai lầm. Cũng giống như anh phải trừ kiến hoặc rồi anh mới có trừ được tư hoặc. À, cho nên anh phải giải thoát tri kiến và giải thoát. Mà giải thoát là gì? Là anh phải ly. Ly cái gì? Ly tiền tài, ly danh vọng, ly sắc dục, ly tham ăn, tham ngủ, tham chơi bời, tức là ly ngũ dục lạc. Mà ly ngũ dục lạc thì anh mới gọi là người được giải thoát. Người không giải thoát là gì? Bị dụ ngũ dục lạc nó bao giống như là năm cái lớp mà bao bố mà nó cột, nó trói, nó bao mình vậy. Bây giờ mình muốn cho hết cột, hết trói, nó hết là bao quấn chặt cứng mình khó chịu đó, thì mình phải lột nó ra, phải quăng nó ra từng món từng món từng món. Đấy, do vậy cho nên là phải có giải thoát và giải thoát trí. Trí kiến là anh tu mới đúng. Còn bằng anh gọi là tu giới kiểu nào đó, tu định kiểu nào đó, tu tuệ kiểu nào đó mà không có giải thoát và giải thoát trí kiến là anh tu sai. Cho nên phỉnh phờ không bao giờ được với những người mà có học đạo. Những người có học đạo ta học kinh rồi là anh không có gạt ta được đâu. Tới giờ nó thấy anh không có giải thoát. Và anh nói ra một câu anh không có giải thoát trí kiến. Tôi biết anh ngay là tu bậy rồi. Và tất cả những việc làm của anh đều là giả trang thiền tướng cầu bỉ cung kính. Không có tu thiệt. Nếu tu thiệt là anh phải có giải thoát vậy thì giải thoát trí kiến. Cho nên tôi nói nó hay, hết sức là hay. Thế thì thiện gì tính đồng quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh an. Đấy, nếu mà các vị học Phật nhiều năm rồi mà các vị không có khinh an trong cuộc sống là cũng tu sai rồi. Anh là cái người bị đội trên đầu 70 kg, gùi trên lưng 50 kg, gánh vai trăm ký. Mà nếu anh thật là cái người trí mà anh có bốc những cái đồ anh gánh, anh quăng ra, anh bỏ đó, thì mỗi ngày nó phải mỗi nhẹ chứ. Nếu anh thấy rằng anh đội nặng, anh bốc, anh quăng, quăng riết ra hết thì anh quăng luôn cả cái thúc. Đương nhiên là cái đầu anh hết nặng chứ, phải vậy mới được chứ. Anh gánh mà anh thấy nặng quá mà anh gánh, anh quăng riết là tới chừng nó nhẹ heo, anh quăng luôn cái đoạn gánh. Phải vậy mới gọi là anh có quăng chứ. Anh phải buông bỏ chứ. Anh gùi mà anh thấy nặng là anh cũng hất đi. Và khi đó hết gùi, hết gánh, hết đội thì còn cái gì để nặng? Còn cái nhẹ nhàng. Mà nhẹ nhàng tại đâu? Tại do cái gì? Là do quăng, do bốc, do bỏ, do ném hết những cái gì mà mình không cần gánh. Do vậy cho nên là cái người học đạo phải có khinh an. Anh tu chằng chịt nặng trịch hoài, anh cứ chửi bới tùm lum tùm lê mỗi ngày, anh đau khổ chằng nghĩa là chình chịch, là coi như anh lại bao nhiêu ngàn lại trong một cuộc sống của anh đều không có tương quan gì với Đức Phật cả. Cho nên là phải có khinh an, phải tập sao cho bản thân khinh an, nhà cửa mình khinh an, cha mẹ với con cái khinh an, con cái đối với cha mẹ, mình đối với cha mẹ mình, chồng đối với vợ, vợ với chồng. Phải có khinh an thì đó là mình học đúng và tu có kết quả. Còn bằng không thì đừng có lại, tội nghiệp lắm, đừng có lại, gặp tôi cũng đừng có cúng tiền. Cúng tiền tôi mà về không có khinh an gì hết. Thì tôi là cái thằng gì mà đi ăn cái của vậy, không ăn. Cho nên là cúng tôi hỏi có nghe gì chưa? Có tu tập chút nào không? Tôi từ trước giờ là vậy đó. Đa số là tôi hỏi có nghe gì không, có biết gì không. Ủa, tôi là ai biết chưa? Chứ giờ là gặp tôi cái này đưa về cúng về, về bữa nghe băng tôi giảng cái kiểu nói nãy giờ nè. Trời ơi, cái ông này ông nói cái gì không ăn thua gì cuộc đời tôi hết trơn á. Tôi cúng hả mấy trăm ngàn uổng quá trời quá đất, phải tôi để cho cúng cho ông tài này ông tài kia. Ông nói tôi bùi tai hết sức. Tại tôi đưa ổng cái là ổng cầu nguyện, mà ổng khom lưng vậy, ổng chú nguyện sâu vậy nè. Ông này ổng nói gì đâu. Cho nên ổng dám lấy. Thành ra phải khinh an, phải tập sao không biết. Các vị tập sao tôi chưa cần biết. Phối kiểm lại cái mình học, rồi mình phải có khinh an. cái kế đó. Cái thứ chín là bất phóng dật. Bất phóng dật là không có buông lung. Đi học Phật về thì nghĩa là không bao giờ đi vũ trường để mua thuốc lắc uống, nghe chưa? Tạo cử đó, phóng dật đó, đi vũ trường rồi đam mê trong đó, hứng khởi vỗ tay rần rần cái nhào lên mua thuốc lắc lắc đó. Cái đó thì đừng có nói chuyện tôi học kinh gì và cái gì không có. Cái đó là vừa tán loạn mà vừa phóng dật đó, đam mê những cái vui đùa của thế tục. Cái đó là chuyện của thế tục. Thế tục mà thế tục bị vô minh nó dày đặc, người ta mới chơi cái đó. Còn mà có học Phật chút là ta bỏ cái ta lột bỏ từng phần vô minh đó, ta không chơi cái đó đâu. Chơi cái đó là ta biết cái hậu quả nó là sao rồi. Tan nhà hại cửa, thân bại danh liệt, cái hậu quả của nó ghê gớm lắm, thành ra ta không chơi. Do vậy cho nên là phải bất phóng dật. Thân bất phóng dật, miệng bất phóng dật. Miệng á phải học. Khi nào mà mình gặp thiện hữu tri thức thì nói chuyện có lợi ích là nói. Còn bằng nghe những cái đề tài mà họ sắp nói ra để mà đau khổ cho nhau đó, là bằng mọi cách kính gì viễn chi, kính mà xa lắm, không có gợi những cái đề tài đó nữa. Nói chỉ thêm đau khổ là không nói. Đó là thân bất phóng dật, miệng khẩu bất phóng dật, ý bất phóng dật, hành xả. Hành xả tức là xả bỏ những cái gì dù là cái điều mà mình gọi là cái điều lành, cái điều tốt đi nữa, mà tập xả bỏ. Kinh Kim Cang gọi là bố thí bất trụ tướng. Bồ Tát mà Bồ Tát tín hiệu là làm mọi việc lợi lạc cho chúng sanh đều không có trụ chấp ở nơi cái việc làm của mình. Gọi là nếu bố thí thì gọi là bố thí ba la mật. Còn cái hành xả này cũng là nó là biểu hiện của ba la mật, của bố thí ba la mật. Làm mọi việc mà không thấy mình làm. Mà các vị tu tập cái đó các vị sẽ sướng lắm đó. Làm bất cứ giúp đỡ cái gì cho ai mà không thấy mình làm, và không bao giờ đặt vấn đề mình là cái người mà cái người kia phải tạ ơn. Tạ thì tốt, người ta biết phải biết quấy cũng khen cũng vui, nhưng mà người ta không biết phải biết quấy gì hết, mình coi như mình không có giúp. Cái đó là gọi là hành xả của đạo Phật, đó là một món thiên ở trong đạo Phật. Cho nên là tôi dạy hồi đó giờ biết bao nhiêu ngàn học trò, bao nhiêu ngàn từ Nam tới Bắc, không bao giờ tôi coi người đó là học trò tôi, không bao giờ. Các vị tự coi tôi là thầy thì cảm ơn, còn bằng không coi bằng thầy, không hề có tương quan gì cuộc đời tôi. Coi bằng tôi cũng được, thậm chí tự coi cao hơn tôi cũng được, không hề nói tới cái đó. Tôi bây giờ có những cái ông lên làm hòa thượng rồi đó chứ, rồi tự mấy ông coi mấy ông là cao hơn tôi đó chứ, không ăn thua gì tôi hết. Nhiều lắm học trò tôi làm hòa thượng, nhiều lắm. Mà bây giờ tự họ coi họ là ngon hơn tôi, cao hơn tôi nhiều lắm, mà không có tương quan. Tại vì sao vậy? Tại cái lúc tôi dạy tôi cũng không thấy tôi dạy các vị. Rồi bây giờ các vị mà làm chức lớn tôi cũng thấy các vị chức lớn. Còn tôi, người ta nói tôi chức nhỏ tôi cũng thấy tôi chức nhỏ đó. Không có tương quan gì cũng đại. Cái đó cũng là một cái. Tự mình có cái chất đó là mình dễ tu đó. Chứ có người muốn làm vậy mà phải dụng tâm, phải có chánh niệm thì mới làm được vậy. Còn ở đây mình có cái chất đó, thành ra khỏi dụng tâm, khỏi có chánh niệm vậy mà tự thấy vậy à. Tôi nói cái đó thì trong Phật tử rồi mình tự mình thấy, tự mình nghiệm lại mình. Mỗi người có cái chất riêng, không ai giống ai. Mình không có quyền bắt buộc người ta như mình. Nhưng mà đó là tôi nói một cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Không không đời nào mà tôi làm cái gì mà tôi nghĩ rằng là người đó phải mang ơn tôi. Không bao giờ có. Cứ làm. Mà người ta nghĩ rằng là chắc là người ta phải mang ơn mình á. Ở đây người ta nghĩ vậy là quyền của người ta. Mà phần tôi làm là không có. Tại cái tính đó được gọi là hành xả. Thì cái thứ 11 là bất hại. Bất hại là phải phát cái tâm lành và không có làm tổn hại đau thương tới cái loài động vật cao cấp như con người, hay là như thượng cầm, như hạ thú, như thủy tộc. Nghĩa là những cái loài mà có mạng sống thì là cái người mà tu cao, tu đại thừa đó, thì người ta không làm đau khổ cho những cái thứ nào mà có mạng sống, biết đau khổ. Đó là 11 món đó, gọi là 11 món thiện. Đây nó có món mà đó là ở trong tâm sở hữu pháp này à. Gọi là tương, là cái loại mà là tương, giữ tâm tương ứng đó. Rồi đó là món thiện. Rồi còn 50 món. Còn nhiêu? Còn 6 cái món căn bản phiền não. 6 món căn bản phiền não. Cũng tức là kiến. Kiến hoặc đó. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng hoài là kiến hoặc tức là 6 món căn bản phiền não. Mà 6 món căn bản phiền não tức là kiến. Kiến hoặc. Mà 6 món căn bản phiền não nó cũng gọi là ngũ độn. Ngũ độn sự. Ai cũng có cái đó hết. Nó là cái sở hữu của tâm. Cho nên chúng ta có tâm thì chúng ta có cái đó. Chỉ biết rằng nó là thuộc về cái loại tâm sở ác. Còn như 11 cái món rồi đó cũng là của ta, nhưng mà cái thuộc về cái loại tâm sở thiện. Cũng như trong triều đình có cái loại vua, có loại quan mà quan trung thần, làm cho ít nước lợi dân, lợi mình lợi người. Còn có cái loại quan mà quan nịnh thần, nó chỉ là làm cho hại người, hại mình, hại cả triều đình vậy thôi. Thế thì là 6 cái món căn bản phiền não đó là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là ác kiến. 6 món đó. Đó. 6 món đó. Thì 6 món này là các vị học được nhiều quá rồi đó. Tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là ác kiến. Ác kiến thì chia ra làm 5 phần. Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Do vậy hai cái đó ta cộng lại nó thành ra là thập sử. 10 cái món nó sai sử mình phàm phu chúng sinh, mình làm nô lệ nó sai sử mình đó, hoàn toàn mình chịu nó sai sử mình hết đó. Nếu mình không biết tu, mình nô lệ cho 10 thứ đó, nô lệ cho kiến hoặc và tư hoặc đó. Mà cái đó ghê gớm lắm. Nếu nói ra thì ghê gớm lắm. Kiến hoặc hằng hà sa số. Nội đây chưa có mấy người được trừ kiến hoặc. Có và rất ít. Thân kiến mà các vị không học cái ngũ, cái ngũ ấm mà dây không á, thì các vị vô phương, không có trừ thân kiến được. Muốn trừ được thân kiến là các vị phải tu tập ngã không. Cho nên cái pháp tứ đế, cái pháp là thanh văn thừa là phải tu ngã không trước cái đã. Mà muốn tu ngã không á, phải dẹp cái bản ngã đi đó, là phải học kỹ về ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn tôi đang nói đây đó nha. Thế là tham sân si mạng nghi ác kiến, gọi là 6 món căn bản phiền não. Cũng gọi cái đó là tư hoặc và kiến hoặc cộng trong 6 món đó. Đó. Kiến hoặc và tư hoặc nằm trong 6 món đó. Mà 6 món đó là đúng ra là phải gì? Học hoài, phải giảng hoài và phải tập tu hoài. Chứ không là các vị thua rồi, các hòa thượng mà còn thua các vị mà nhầm gì? Các hòa thượng thua tôi nói là các vị nghe giật mình á. Mà các vị là ghét tôi, chửi tôi nữa. Bởi vì các vị đã từng cúng chùa cho các hòa thượng để làm cái tượng mà. Thấy không? Cái tượng để thờ. Tượng đại thần mất tiền khi nào là các vị cho rằng là mình quý thầy mình. Mình cúng cái tiền làm cái là 100 triệu, 500-700 triệu, 200-300 triệu gì đó. Làm cái tượng. Thế thì các hòa thượng trả lời giùm tôi đi. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư quỷ vô chủ, các ông có thuộc chưa? Vậy mà các ông, cái thân ngũ quẩn này nó là giả, nó là ngũ quẩn dai. Dai không, mà khi các ông chết rồi, các ông lại còn làm một cái ngũ quẩn giả trong giả, để bắt đệ tử nó lại lung đó, thờ phượng nó, cúng kính cho ông chục năm này qua 100 năm khác là sao? Cái giáo lý gì kìa cũng vậy. Đó, cho nên tôi nói rồi, người ta bỏ tôi, người ta đi hết rồi. Bỏ hết cho nên là tiền quyên hoài không được. Quyên làm cái trường khó hết sức. Là vì nghe cái này tức quá mà. Tôi mới cúng thầy tôi 500 triệu để bằng cái việc đó, mà bây giờ ông nói kiểu này, vậy là hết, tôi hết phước rồi sao? Đấy. Thế thì kiến hoặc không làm được thì còn nói tới cái gì khác. Kiến hoặc là sai lầm gì nhận thức thôi. Anh phải thấy được cái tính chất ngũ quẩn dai. Dai không thì anh mới thấy được thân kiến. Mà thấy được ngũ quẩn dai không thì bà thờ anh còn không cho thờ. Chứ đừng nói chi mà làm cái xác. Là cái xác bằng đá, bằng gỗ. Bằng thờ cũng không cho thờ. Bằng thờ mà ta lên đó ta ở hả? Ta tu vậy mà ta lên đó ta ở hả? Rồi tụi mày để tên là dưa hấu, là sầu riêng, là chân đèn, là mà sầu riêng, dưa hấu là bưởi này kia mà không để dao. Rồi để chặt nứt đồ ăn vậy, chỗ đâu tao nằm tao ngủ tụi mày? Nằm ngủ ngay cẳng ra rồi đổ rần đó. Rồi người ta nói là tao là quỷ rồi, tao ếm tao nữa sao? Ếm mà nước tại bùa nó ếm á. Cho nên tôi nói từ làm bậy tới làm bậy, làm bậy, làm bậy và làm bậy. Đó. Vậy tới gần chết rồi còn ngán gì nữa. Mà nói đó, đố ai cãi nổi? Không ai cãi nổi. Từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, không ai cãi nổi. Nhưng mà ghét thì được. Tại ghét thì ghét nhiều lắm. Nhưng mà cãi thì cãi không nổi. Dựa theo giáo lý đạo Phật, lời dạy của Phật thì không cãi nổi. Do thiên lý thế. Thành tựu không còn do thiên lý nữa. Đúng rồi. Nhân nguyện như thử, như thử. Mà thiên lý dĩ nhiên, dĩ nhiên. Thế là Thanh Sinh Sinh Mạng Nghi Ác Kiến ha. Đó là 6 món cơ bản phiền não. Rồi còn 20 món người ta gọi là ta lược đấy, chứ không phải bao nhiêu vậy. Đó là phẫn nè. Phẫn là phẫn nộ đó, là giận á. Hận nè, là hờn mát. Phú nè, là che giấu cái dở, cái xấu của mình, nói cái hay cái tốt. Não là ưu tư sầu muộn. Tật là ganh tị. Sang là bõn sẻn keo kiệt. Cuốn là phỉnh phờ dối gạt. Xỉm là bợ đỡ nịnh hót. Hại là cái tâm độc hại hai người. Kiêu là kiêu căng ngạo mạn, kiêu sa tự đắc tự đại, tự tôn tự hào. Hãy kêu vô tàm là đó, hồi nãy nói đó, vô tàm là cái người không có tàm, cái người không có tự hổ. Nếu cái việc làm đó mà hơi khuất lấp không ai thấy, là tội lỗi nào mình cũng làm được hết, đó là người vô tàm. Vô quý là khi người ta thấy, người ta bắt, người ta phê phán, ta chỉ rõ, vậy mà cũng cưới cãi, sấm cãi suốt. Đó là vô quý. Trạo cử là thân trạo cử, khẩu trạo cử, ý trạo cử là mình đam mê những cái dục lạ. Mình chơi bời, những cái vui thú mà nó làm cho mình mất cái chánh niệm chánh định của tự tâm. Rồi hôn trầm á là của người ưa lười biếng ngủ nghỉ, bất tín là không có cái đức tin, giải đãi là cũng là lười biếng, không chịu làm ăn, không chịu làm ăn mà muốn thọ dụng. Thất niệm là cái người này không có định tâm, cho nên ai nói cái gì ha, cái gì học đạo cái gì không được, học quên hết, nói quên hết. Thất niệm tán loạn là cái tâm không có định. Bất chánh tri là cái hiểu biết không có đúng, những cái điều nào đúng là mình không hiểu, mà những điều không đúng thì bậy bạ thì mình lại hiểu. Đó. Thế thì là cái đó là ta gọi là 20 món tùy thời nào. Cộng thêm 4 cái món bất định nữa là hối miên tầm từ nữa là gọi là 51 cái món. 51 cái món tâm sở hữu pháp. Trong cái tâm sở hữu pháp nó có 51 món vậy. Cái đó là của tâm ta đấy. Lúc thì nó thiện, lúc thì nó ác, lúc thì nó phiền não căn bản, lúc thì tùy phiền. Phiền não đó nó tác động lên trong tâm của ta. Còn 24 cái thứ danh ngôn, nó ngàn giả thiên số, nhưng mà ta tóm lại nó có 24 món. Đó là đắc. Đắc là được. Mạng căn chúng đồng phận, vị sanh tánh, vô tưởng định, vị tận định, vô tưởng báo, văn thân, cú thân, danh thân, sanh trụ, lão vô thường, lưu chuyển, định vị, tương ưng, thế tốc, thứ đệ, thời, phương số, hòa hợp và bất hòa hợp. Cái đó là toàn là danh ngôn. Cho nên là danh ngôn dữ lắm, mình sống trong hàng ngày đó. Thí dụ mình gọi ra qua này là qua sen, mà mình bảo thủ mình nói là qua sen chứ kỳ thật. Người ta hiểu rằng là cái pháp tâm bất tương ứng á, thì cái qua này gọi là qua sen chứ kỳ thật không phải qua sen, mà gọi là qua sen vậy thôi. Cái này gọi là cái chuông, cái linh. Linh là tiếng Hán, mà cái gọi là cái chuông, gọi là cái chuông vậy thôi chứ kỳ thật nó không có cái chuông gì hết. Nếu người Âu, người Mỹ, người Úc, người Ninh, người Ba Na, người Cho Ro, người Hời, người Lào, người Nùng đều nói tên khác hết, không có cái gì là đúng hết đó. Mà nó chỉ là danh ngôn tùy theo một dân tộc, một bộ tộc nào đó, một dân thiểu số, đa số, người Kinh, người Thượng gì đó mà gọi khác nhau hết. Chứ kỳ thật cái này không là cái gì hết. Mà nó là gì thì tôn, gì thì tánh, gì thì thể, gì thì lực, gì thì tác, gì thì nhân, gì thì duyên, gì thì quả, gì thì báo, gì thì độ, bổn mạng cứu. Gọi cái gì cũng đều không trúng. Đó. Do vậy cho Như Lai biết, Như Lai hỏi bông này bông gì, các vị nói dạ thưa Như Lai qua sen. Như Lai cười. Như Lai cười. Tưởng đồ rúng đưa tay cao vậy. Dạ Như Lai qua sen hả? Ai về không có sen gì vậy. Cho nên Như Lai mà đưa cầm qua sen đưa lên ông Ca Diếp ông cười á. Ông cười rồi á. Cười mà không nói vậy đó. Như Lai nói ta có cái kho tàng chánh pháp nhãn, ta có cái diệu tâm niết bàn, ta truyền cho ông Ca Diếp. Là do cái đưa cái bông này lên thì ông cười vậy thôi, không nói vậy. Mà cầm cái hoa này đưa lên, cái hoa này nè, trong này nè, nó có cánh nè, nhĩ nè, gương nè, hạt nè, để nói lên rằng là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đó, ông Ca Diếp cười vậy. Như Lai nói niết bàn diệu tâm của ta, chánh pháp nhãn tạng, thật tướng vô tướng ta truyền đạt cho ông Ca Diếp. Thế là bao nhiêu đó, 51 món tâm sở tương ứng, 24 món tâm bất tương ứng, cộng lại hết thải trong thọ tưởng hành, hết thải cộng với sắc pháp 12, tâm pháp 8, luôn ngũ quẩn cộng lại gọi là 94 pháp, 95 pháp hữu vi. Hồi xưa thì nói 94 nhưng mà bây giờ thì tôi nói 95 pháp hữu vi. Đó, cô này mất điểm rồi đó. Không có. Rồi mất điểm rồi. Của người ta nhiều đó đó là 94 pháp. Hữu vi đó. Cho nên khi mà nói tới hữu vi là mình phải hiểu rằng sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn đại ngũ quẩn tiểu ngũ quẩn, nó duyên khởi, nó hình thành ra tất cả pháp hữu vi nằm trong cái tôi nói nãy giờ đó. Mà mình truy nguyên ra mình chưa thấy được ngũ quẩn dai dai không là mình chưa gột rửa được cái ngã không. Phải gột rửa cái ngã không. Phải thấy cho được cái bản ngã này. Ngũ quẩn này là không có gì. Là trống rỗng. Gọi đó là chân lý vô ngã. Ấy thế mà thầy tổ ta, chư tăng của ta không nói tới cái đó. Thế thì dạy ta cái gì? Ta học cái gì? Cho nên các vị đi học phải yêu cầu chư tăng dạy những cái điều đó. Chứ còn dạy lại không thì giống như con nhồng như thế. Có hòa thượng Thí Thủ hồi xưa ngoài chùa Bá Quốc vậy. Ai với là Phật, thầy ơi có khách. Ai với là Phật, mời khách lên chùa lễ Phật ạ. Con nhồng nói y như vậy thì mình có hơn gì con nhồng đâu. Thành ra cái chỗ đó là cái chỗ để ý đó. Rồi bây giờ kéo về cái tới cái chỗ mà bắt đầu là mình học vô minh đây nha. Đó. Nãy giờ mình nói đó là vô minh nó nằm trong ngũ ngũ quẩn, mà ngũ quẩn vô ngã mà mình chưa thấy cái tánh vô ngã của ngũ ngũ quẩn là mình coi như mình ôm ngược trọn cái vô minh. Thấy ghê chưa? Hằng ngày mình ôm trọn vô minh, mình lặn hụp chìm nổi trong vô minh. Nó là sự thật là vậy. Các vị về tư duy, tư duy tu tập, phải cởi bỏ những cái gánh nặng đi, đội nặng, gánh nặng, gùi nặng, sức mang nặng, phải lột bỏ, phải quăng ném. Bây giờ mình mới đi tới cái chỗ này nè. Nãy giờ là nếu chỉ mới chỉ có cái hữu vi pháp, mà hữu vi pháp mà ai đam mê tương quan dính mắc cái hữu vi pháp là người đó còn vô minh. Đó, mới chỉ có đó à. Mà hãy vô minh đó, tức là mình hiểu không có đúng với chân lý, không đúng với chánh pháp. Mà hiểu không đúng chân lý, không đúng chánh pháp, tức là nó là cái nguyên nhân để thúc đẩy cho cái hành động sai lầm. Do vậy cho nên là vô minh là nó là cái điều kiện. Vô minh duyên hành à, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Vô minh là, vậy thì vô minh là cái điều kiện, là cái nguyên nhân nó thúc đẩy cho hành động sai lầm. Thấy chưa? Đó. Vô minh mà mình không có minh à, mình không có minh, mình bị vô minh thì hàng ngày mình bị cái vô minh nó làm cái động cơ, nó thúc đẩy ra hành động thân khẩu ý của mình đều là sai lầm hết. Ta gọi là vô minh duyên hành, tức là vô minh làm điều kiện để cho cái hành động tội lỗi sai trái xấu xa. Ngược lại, hành động tội lỗi xấu xa là biểu thị của vô minh. Cho nên là ta gọi là vô minh là nó làm nhân cho hành, mà hành nó là làm nhân ngược lại cho vô minh. Gọi là nó làm nhân, nó làm duyên cho nhau. Chỉ duyên tức là điều kiện, vô minh là nó duyên hành, tức là vô minh làm cái điều kiện để cho hành động sai trái. Rồi hành á, nó làm điều kiện ngược trở lại. Chính nó làm sai trái đó là phát xuất từ nơi vô minh. Ta gọi là nó làm nhân duyên cho nhau là vậy. Thành ra mình hành động sai trái là đều là vô minh không á. Tôi nói ví dụ như là BMU 18 gì đó, cái ông đó chơi cá độ hàng triệu tiền đó, cái đó là do vô minh đấy. Chứ ai mà con quan mà làm quan mà đeo nguyện chức tước vậy mà xài ăn xài vậy là sao? Cái gì làm kỳ cục vậy? Trời ơi, trình độ học hành như vậy học nước ngoài chứ học lơ mơ sao là làm được chức đó, địa vị đó đấy. Vậy mà hành động sai trái. Vậy thì hành động sai trái đó là do cái gì? Là do vô minh. Vô minh nó biểu lộ, nó thúc đẩy, nó làm cho hành động sai trái. Đấy. Chúng ta cũng vậy thôi. Mình nói đó là mình nói một điển hình, một trường hợp. Chứ chúng ta nó có cái thứ sai trái khác. Có cái thứ vô minh khác đó, nó cũng tệ hại, cũng đau khổ vậy. Bao nhiêu người bị tù tội cũng bị vô minh, bao nhiêu người bị tử hình rồi, đã tử hình, đang tử hình và sẽ tử hình, là cái đó đều là do cái gốc của nó là vô minh hết. Đấy, nói như vậy không có nghĩa là mình chỉ cái lỗi xấu của cá nhân để làm gì, nhưng mà truy nguyên ra là tất cả đều là vậy hết. Làm sai trái là tại vô minh. Chứ ai mà chức tước địa vị là mấy ông 4-5 ông kỹ sư dầu khí đó, học giỏi không đó, nhân tài của đất nước đó, mà bây giờ vô khác ngồi là sao? Vậy thì cái trí huệ học của mình ở đâu? À, học thì học một chuyện, trí tuệ đó là trí tuệ của thế trí biện biện thông, mà còn cái trí tuệ mà để mà giới học định học tuệ học đó, để có cái giải thoát tri kiến đó, không có. Do vậy cho nên là trí tuệ mà vẫn bị vô minh sai sự. Đấy. Ở bên này học có chữ thôi. Tôi nói vậy đó, chừng nào đại chúng không tới nữa thì tôi không nói. Chứ bây giờ là bắt đầu tôi phải nói kỹ, đi sâu vào kinh điển. Chứ còn biểu cách gì lại để cúng ăn không nói nữa.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành.